Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Hỏa Ngục, tác giả Dan Brown, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành trên hivblog.com và diễn đàn thế giới audio.org.
Chương 57. Pestum, Pestum, Pestum. Bài chữ P viết ở phía sau chiếc mặt nạ người chết của Dante lập tức kéo suy nghĩ của Langdon trở về với nội dung tác phẩm thần khúc. Trong thoáng chốc, anh nhớ lại sân khấu ở Viên, nơi anh trình bày bài giảng Dante thần thánh nhưng biểu tượng của địa ngục. Giờ chúng ta đi xuống, giọng anh vang vọng qua loa, băng qua chính tầng địa ngục, tới trung tâm trái đất, mặt đối mặt với quỷ Satan. Langdon chuyển hình chiếu qua một loạt hình ảnh quỷ Satan ba đầu từ những tác phẩm nghệ thuật khác nhau, vực địa ngục của Botticelli, hình gốm khảm trong nhà rửa tội Florence và con quỷ đen đúa khủng khiếp của Andrea di Sione, lông của nó bết máu đỏ của các nạn nhân. Chúng ta, Langdon tiếp tục, cùng nhau leo xuống bộ ngực xù xì của Satan, đảo ngược hướng vì lực hấp dẫn thay đổi và chui lên từ thế giới tối tăm để lại nhìn thấy những vì sao một lần nữa. Langdon cho chạy hình chiếu tới hình ảnh mà anh vừa trình chiếu lúc trước, bức vẽ mang tính biểu tượng của Domenico de Michelino từ bên trong thánh đường, mô tả Dante mặc áo choàng đỏ đứng bên ngoài tường thành Florence. Và nếu quan sát kỹ, các vị sẽ thấy những ngôi sao ấy. Langdon chỉ lên bầu trời đầy sao trên đầu Dante. Như các vị thấy, bầu trời được cấu tạo thành 9 quả cầu đồng tâm bao quanh trái đất. Cấu trúc thiên đường 9 tầng này tương ứng với cân bằng với 9 tầng địa ngục. Như các vị có thể đã biết, con số 9 là một đề tài quen thuộc của Dante. Langdon ngừng lại, nhấp một ngụm nước và để cho đám đông lấy lại nhịp thở sau hành trình đáng sợ đi xuống rồi thoát ra khỏi địa ngục. Cho nên, sau khi đã kinh qua những điều hãi hùng của hỏa ngục, hẳn các vị đều rất hào hứng tiến về phía thiên đường. Nhưng rất tiếc, trong thế giới của Dante chẳng có gì dễ dàng cả. Anh bật ra một tiếng thở dài nhằm gây ấn tượng. Để lên được thiên đường, tất cả chúng ta đều phải, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, leo lên một ngọn núi. Langdon chỉ tay vào bức tranh của Michelino ở phía chân trời. Phía sau Dante, cửa tòa có thể thấy một quả núi duy nhất hình nón vươn lên bầu trời. Xoay chuôn ốc, bên trên quạt núi là một con đường lượn tròn, liên tục hình nón, 9 lần, vươn lên thành nhiều bậc cao, dần về phía đỉnh. Dọc theo con đường ấy là những hình người trần truồng, khổ sở lấy bước đi tới, chịu đựng rất nhiều cực hình trên đường đi. Tôi đang cho quý vị xem núi luyện ngục, Langdon tuyên bố. Và buồn thay, con đường đi lên gồm 9 vòng tròn mệt mỏi này là lộ trình duy nhất từ vực sâu của hỏa ngục đi tới hào quang của thiên đường. Trên con đường này, các vị có thể thấy những linh hồn ăn năn hối hận đang đi lên. Từng người phải trả một cái giá thích hợp cho một tội lỗi nhất định. Những kẻ đố kỵ phải leo lên với hai con mắt bị khâu lại để họ không thể thèm khát được nữa. Những kẻ tự phụ phải vác theo đá nặng trên lưng khiến họ phải cúi rạp trong tư thế khúm núm. Những kẻ tham ăn phải leo lên mà không có thức ăn hoặc nước uống. Do đó phải chịu cơn đói kinh khủng và những kẻ đầy dục vọng phải vượt qua lửa nóng để thanh lọc bản thân khỏi sức nóng của dục vọng. Anh ngừng lại. Nhưng trước khi các vị được hưởng đặc quyền leo lên ngọn núi này và gột bỏ tội lỗi của mình, các vị phải nói chuyện với nhân vật này. Langdon chuyển màn hình tới hình cận cảnh một bức vẽ của Michelino, trong đó có một thiên thần có cánh ngồi trên ngai đặt dưới chân núi luyện ngục. Dưới chân thiên thần đó là một hàng dài những kẻ tội lỗi biết sám hối, đợi được phép đi vào con đường leo lên cao. Rất lạ là thiên thần ấy cầm một thanh kiếm dài, dường như đang đâm mũi kiếm vào mặt của người đầu tiên trong hàng. Có ai biết, Langdon hỏi to, thiên thần này đang làm gì không? Đâm vào đầu ai đó có phải không? Một giọng nói đánh bạo. Không phải, một giọng nói khác. Đâm vào mắt ai đó, Langdon lắc đầu. Ai có ý kiến khác không? Một giọng tít phía sau vang lên, đầy chắc chắn. Viết lên trán anh ta. Langdon mỉm cười. Có vẻ ai đó ở phía sau viết rõ Dante của mình. Anh lại ra hiệu về phía bức tranh. Tôi nhận ra nhân vật trông như thiên thần này đang đâm vào trán kẻ xấu số kia, nhưng không phải vậy. Theo văn bản của Dante, thiên thần canh gác luyện ngục dùng mũi kiếm của mình viết gì đó lên trán các vị khách trước khi họ bước vào. Vậy thiên thần sẽ viết gì? Các vị hẳn sẽ đặt ra câu hỏi như vậy. Lang Don ngừng lại để tăng hiệu quả. Thật lạ, ông ấy viết một chữ duy nhất được lặp lại 7 lần. Có ai biết thiên thần viết 7 lần chữ cái gì trên trán Dante không? P, một giọng nói rất to từ đám đông. Lang Don mỉm cười. Đúng, chữ P. Chữ P này mang ý nghĩa peccatum, từ trong tiếng Latin là chỉ tội lỗi, và thực tế nó được viết 7 lần tượng trưng cho septem pecca mortalia, còn được gọi là 7 trọng tội. Ai đó nói to, tuyệt vời, và vì thế chỉ bằng cách leo lên qua từng cấp luyện ngục, các vị mới có thể chuộc lại tội lỗi của mình. Với mỗi cấp các vị leo qua, một thiên thần sẽ xóa bớt một chữ P trên trán các vị, cho tới khi các vị lên tới đỉnh, trán được xóa sạch cả 7 chữ P và linh hồn của các vị được gột sạch mọi tội lỗi. Anh nháy mắt. Nơi này được gọi là luyện ngục cũng vì một lý do. Lang Don giật mình, thoát khỏi suy tưởng và nhìn thấy Sienna đang chăm chăm nhìn anh từ bên kia bồn sửa tội. 7 chữ P à? Cô nói, kéo anh trở về với thực tại và ra hiệu về phía chiếc mặt nạ người chết của Dante. Anh nói đó là một thông điệp phải không? Cho chúng ta biết cần phải làm gì à? Lang Don giải thích nhanh tưởng tượng của Dante về núi luyện ngục, những chữ P đại diện cho 7 trọng tội và quy trình làm sạch chúng trên trán. Rõ ràng, Lang Don kết luận, Petran Sopris vốn là người Medante, rất quen với 7 chữ P và quá trình tẩy sạch chúng khỏi trán như là một cách thức để tiến tới thiên đường. Sienna có vẻ nghi ngờ. Anh nghĩ Petran Sopris viết những chữ P này lên chiếc mặt nạ vì ông ta muốn chúng ta theo đúng nghĩa đen sẽ tẩy sạch chúng trên chiếc mặt nạ người chết ư? Đó là việc mà anh nghĩ chúng ta cần làm à? Anh nhận ra, Robert, kể cả chúng ta tẩy sạch mấy chữ cái này, liệu điều đó có giúp gì cho chúng ta chứ? Chúng ta sẽ chỉ có được một chiếc mặt nạ hoàn toàn trống trơn. Có thể có, Lang Don nở một nụ cười đầy hy vọng. Cũng có thể không. Anh nghĩ có nhiều thứ không thể chỉ nhìn bằng mắt. Anh di chuyển về phía chiếc mặt nạ. Em còn nhớ anh đã nói với em rằng phía sau chiếc mặt nạ nhạt màu hơn vì quá trình giả hóa không đều không? Vâng. Có thể anh sai, anh nói. Sự khác biệt về màu quá rõ nên không thể so giả hóa được. Và kết cấu bề mặt của mặt sau rất gai. Gai là sao? Lang Don chỉ cho cô thấy kết cấu bề ngoài ở mặt sau thô hơn mặt trước và cũng nhám hơn, giống như giấy ráp. Trong thế giới nghệ thuật kết cấu, bề mặt thô ráp thế này được gọi là gai, và họ thích vẽ lên một bề mặt gai sần hơn, bởi vì sơn bám trên đó tốt hơn. Em không hiểu, Lang Don mỉm cười. Em có biết thạch cao là gì không? Có chứ, họa sĩ dùng nó để phủ lót toan và... Cô đột ngột ngừng lại, ý nghĩ của anh thể hiện rất rõ. Chính xác, Lang Don nói. Họ dùng thạch cao để tạo ra một bề mặt trắng sạch và gai, và đôi khi để phủ lên những bức vẽ không muốn có nếu họ định dùng lại tấm toan đã vẽ. Giờ trông Sienna đầy phấn khích. Và anh nghĩ có lẽ Subrit che đi thứ gì đó phía sau chiếc mặt nạ người chết bằng thạch cao phải không? Điều đó lý giải cho lớp gai sần và màu sáng hơn. Nó cũng có thể giải thích lý do tại sao ông ta muốn chúng ta xóa sạch 7 chữ P. Sienna có vẻ bối rối trước ý cuối anh vừa nói. Người thử xem, Lang Don nói, nhấc chiếc mặt nạ đưa lên sát mặt cô, giống như một cha cố đang làm lễ ban thánh thể. Sienna rúm lại. Thạch cao cổ mùi như một con cún lông ướt nhẹp vậy. Không phải tất cả thạch cao đều vậy. Thạch cao thường có mùi như phấn viết. Mùi chó lông ướt là thạch cao acrylic. Nghĩa là nước có thể hòa tan. Sienna nghiêng đầu và Lang Don có thể cảm nhận được bánh xe đang chuyển động. Cô từ từ đưa mắt nhìn chiếc mặt nạ và sau đó đột nhiên quay lại. Lang Don mở mắt to. Anh nghĩ có gì đó bên dưới lớp thạch cao à? Điều đó giúp lý giải rất nhiều. Sienna lập tức nắm lấy nắp bồn rửa tội hình lục giác và kéo nó sang bên, để lộ mặt nước phía dưới. Cô nhặt lấy một chiếc khăn lanh mới và nhúng vào nước rửa tội. Sau đó cô chìa chiếc khăn đang giọt nước tong tong cho Lang Don. Anh làm đi. Lang Don úp chiếc mặt nạ xuống lòng bàn tay trái và cầm chiếc khăn ướt. Anh vẩy quất nước thừa, rồi bắt đầu thấm khăn ướt vào mặt trong của phần trán của Dante, làm ướt toàn bộ chỗ của bạch chữ P mỹ miều. Sau vài lần thấm bằng ngón tay trỏ, anh lại nhúng khăn xuống bồn và tiếp tục. Lớp mực đen bắt đầu lờ mờ hiện ra. Thạch cao đang tan dần, anh hào hứng nói. Lớp mực cũng đang bong ra. Khi thực hiện quy trình đến lần thứ ba, Lang Don bắt đầu nói bằng giọng đều đều, ủ ê và thành kính, vang vọng khắp nhà rửa tội. Bằng phép rửa tội, Chúa Giêsu đã giải thoát con khỏi tội lỗi và đưa con lên với cuộc đời mới nhờ nước và Chúa Thánh Thần. Sienna đăm đăm nhìn Lang Don như thể anh bị mất trí. Anh nhún vai. Có vẻ hợp đấy chứ. Cô đảo tròn mắt và nhìn lại chiếc mặt nạ. Khi Lang Don tiếp tục thấm nước, lớp thạch cao nguyên thủy bên dưới lớp thạch cao mới hiện ra rõ hơn. Sắc vàng của nó hợp hơn với những gì Lang Don kỳ vọng nhìn thấy trên một hiện vật lâu đời như thế này. Khi chữ P cuối cùng biến mất, anh lau khô chỗ đó bằng một chiếc khăn sạch và giơ cái mặt nạ lên cho Sienna quan sát. Cô bật kêu to một tiếng, đúng như Lang Don dự liệu. Thực tế thì có gì đó ẩn dưới bên dưới lớp thạch cao, một lớp văn tự thứ hai, nhưng chữ cái được viết trực tiếp lên bề mặt màu vàng nhạt của lớp thạch cao nguyên thủy. Tuy nhiên lần này, các chữ cái lại tạo thành một từ. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Hỏa Ngục, tác giả Dan Brown, diễn đọc Lưu Hà và Phạm Vân. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương thứ 58. Ám ư? Sienna hỏi. Em không hiểu. Chú thích, nguyên bản, Possessed. Anh cũng không chắc. Lang Don nghiên cứu dòng chữ hiện ra bên dưới bảy chữ P, một từ duy nhất được viết rõ bên trong phần trán của Dante. Ám. Như trong quỷ ám phải không? Sienna hỏi. Có lẽ Lang Don ngước mắt lên nhìn chỗ bức gốm khảm hình quỷ Satan đang ăn thịt những linh hồn khốn khổ, chẳng bao giờ có thể gột rửa sạch tội lỗi của mình. Dante bị ám ư? Có vẻ không có nghĩa cho lắm. Có thể còn có nữa. Sienna quả quyết cầm lấy chiếc mặt nạ trên tay Lang Don và xăm soi nó gần hơn. Một lúc sau, cô bắt đầu gật gù. Đúng, nhìn phía cuối của từ này xem, mé bên kia vẫn còn chữ nữa. Lang Don nhìn lại, giờ thì nhìn thấy bóng lờ mờ của phần chữ nữa hiện lên qua lớp thạch cao mới đã thấm ướt ở cả hai mé của từ ám. Rất hào hứng, Sienna vơ lấy khăn và tiếp tục thấm quanh từ đó cho tới khi lại có thêm chữ nữa xuất hiện, được viết thành một vòng cung. Ôi các người bị ám ảnh về tri thức vững vàng. Lang Don khẽ huýt sáo. Ôi các người bị ám ảnh vì tri thức vững vàng. Hãy làm theo lời dạy dâu ở đây, bên dưới lớp màn thơ phú khó hiểu. Sienna chú mắt nhìn anh. Sao cơ? Nội dung đó được rút ra từ một trong những khổ thơ nổi tiếng nhất trong Hỏa Ngục của Dante. Lang Don nói đầy phấn chấn. Chính Dante thúc giục những độc giả thông thái nhất của mình hãy tìm kiếm tri thức được giấu bên dưới những vật thơ khó hiểu của ông. Lang Don thường trích dẫn đúng dòng thơ này khi dạy về biểu tượng văn chương, chẳng khác gì một tác giả đang vẫy tay rối rít và gọi to: Này các độc giả, ở đây có một biểu tượng hai nghĩa. Sienna bắt đầu trà phía sau chiếc mặt nạ, mạnh tay hơn hẳn. Cẩn thận đấy, Lang Don nhắc. Anh nói đúng, Sienna nói, tay càng hăng hái tẩy lớp thạch cao. Phần còn lại câu trích của Dante nằm ở đây, đúng như anh nhớ. Cô ngừng lại để nhúng khăn vào bột nước và vắt bớt nước. Lang Don thử người đứng nhìn trong khi nước trong bồn rửa tội chuyển sang màu đục đục do thạch cao tan ra. Chúng con xin thứ lỗi với San Giovanni, anh nghĩ thầm, cảm thấy không thoải mái vì cái bồn thiêng liêng đang bị sử dụng như một cái chậu rửa. Khi Sienna nhấc khăn ra khỏi nước, nó vẫn còn đang nhỏ tong tong. Cô gần như không vắt trước khi áp chiếc khăn sũng nước vào chính giữa mặt nạ và kỳ soạt soạt, như thể đang rửa một bát súp vậy. Sienna, Lang Don nhắc nhở, đó là một đồ cổ. Toàn bộ mặt sau đều có chữ, cô nói trong lúc trả sát mạnh mẽ lên chiếc mặt nạ, và nó được viết bằng... Cô ngừng nói, nghiêng đầu sang trái và xoay chiếc mặt nạ sang phải, như thể đang cố đọc một bên. Viết bằng gì cơ? Lang Don hỏi, vì không thể nhìn rõ. Sienna ngừng khi cọ mặt nạ và dùng một chiếc khăn mới lau khô nó. Sau đó cô ngồi xuống trước mặt anh để cả hai cùng xem kết quả. Khi nhìn thấy mặt trong chiếc mặt nạ, Lang Don vô cùng kinh ngạc. Toàn bộ bề mặt lõm phủ kín văn tự, có lẽ phải đến cả trăm chỗ, bắt đầu từ trên đỉnh với dòng chữ "Ôi các người bị ám ảnh về tri thức vững vàng". Phần chữ viết tiếp tục chạy theo một dòng liền mạch duy nhất, xoay tròn sang bên phải chiếc mặt nạ để chảy xuống dưới đáy, nơi nó lại xoay ngược, lại tiếp tục chạy xuống đáy, rồi lại xoay lên trên ở phía bên trái tới vị trí ban đầu. Cứ tiếp tục được đi tương tự như thế, theo một vòng tròn thu hẹp hơn một chút. Được đi của các con chữ gợi nhớ đến con đường xoay chôn ốc của núi luyện ngục dẫn lên thiên đường. Chuyên gia biểu tượng học Lang Don lập tức nhận ra ngay đường xoắn ốc chính xác này, đường Archimedes đang đôi thuận chiều kim đồng hồ. Anh còn nhận thấy số vòng xoay từ chữ đầu tiên, ôi tới đoạn cuối cùng ở trung tâm là một con số quen thuộc, 9. Gần như nín thở, Lang Don chậm chậm xoay chiếc mặt nạ thành từng vòng tròn, đọc nội dung văn tự cuộn dần vào phía trong của mặt lõm, xoáy về phía trung tâm. Ôi những người bị ám ảnh về tri thức vững vàng, hay làm theo lời dạy, sâu ở đây, bên dưới lập mặt thơ phu khó hiểu, hay tìm gã tộc trấn bội bạc của viên, kẻ cắt rời đầu ngựa và moi xương cả người mù lòa, hay quỳ khối bên trong bảo quạt mạ vàng của tri thức thánh thiêng và áp tai xuống mặt đất, lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt, hay lật sâu vào tòa cung điện bị chìm, vì ở đây, trong bóng tối, con quái vật chốn địa phủ chờ đợi, lặn ngụp trong thứ nước đỏ như máu của cái đầm không hề phạt chiếu ánh sao. Gần như đúng nguyên văn của khổ thơ đầu, Lang Don nói, ôi những người bị ám ảnh về tri thức vững vàng, hãy làm theo lời dạy sâu ở đây, bên dưới lớp mạt thơ phú khó hiểu. Thế còn những gì còn lại thì sao? Sienna hối thúc. Lang Don lắc đầu. Anh không nghĩ vậy, nó được viết bằng giọng thơ tương tự, nhưng anh biết nội dung này không phải của Dante, giống như là có người bắt chước văn phong của ông ấy thôi. Sopris, Sienna thì thào, chắc chắn là ông ta. Lang Don gật đầu, một phỏng đoán khả sĩ. Xét cho cùng, Sopris bằng cách thay đổi bức vực địa ngục của Botticelli đã cho thấy ông ta có khả năng hợp tác với những bậc thầy và thay đổi những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại cho phù hợp với nhu cầu của mình. Phần nội dung còn lại rất lạ, Lang Don nói, lại xoay chiếc mặt nạ và đọc dần vào phía trong. Nó nói đến việc chặt đầu ngựa, moi xương cả người mù. Anh bỏ qua một đoạn để đọc tới dòng cuối cùng, được viết thành một vòng tròn rất khít ở chính giữa chiếc mặt nạ. Anh thở ra thảng thốt. Nó còn nói đến nước đỏ như máu. Sienna nhướng mày. Giống như ảo giác của anh về người phụ nữ tóc bạc à? Lang Don gật đầu, vẻ bối rối trước nội dung văn tự. Nước đỏ như máu của cái đầm không hề phản chiếu ánh sao ư? Nhìn này, cô thì thào, đọc qua vai anh và chỉ tay vào một từ ở nửa chừng được xoáy ốc, một vị trí cụ thể. Mặt Lang Don đi tìm ra cái từ mà anh bỏ qua trong lần đọc đầu tiên. Đó chính là tên của một trong những thành phố độc đáo và ấn tượng nhất thế giới. Lang Don cảm thấy một cơn ớn lạnh vì biết rằng đó cũng chính là thành phố nơi Dante Alighieri bị nhiễm thứ dịch bệnh chết người đã cướp đi sinh mạng của ông. Verney, Lang Don và Sienna im lặng nghiên cứu những dòng thơ khó hiểu một lúc lâu. Bài thơ này thật sùng sợn và đáng ngại, lại khó giải mã. Việc sử dụng các từ tộc trấn và đầm khẳng định chắc chắn với Lang Don rằng bài thơ đích thực nhắc đến Verney, một thành phố ngập nước độc đáo ở Ý, bao gồm hàng trăm đập nước được nối thông với nhau do một người đứng đầu nhà nước Verney gọi là tộc trấn cai quản trong nhiều thập kỷ. Lúc mới xem, Lang Don không thể nhận ra chính xác bài thơ này chỉ nơi nào ở Verney, nhưng có thể chắc chắn nó thúc giục người đọc đọc theo những chỉ dẫn của nó. Áp tai xuống mặt đất, lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt. Nó ám chỉ dưới lòng đất, Sienna nói, đọc cùng với anh. Lang Don gật đầu một cách khó nhọc trong lúc đọc dòng tiếp theo. Hay lật sâu vào tòa cung điện bị chìm, vì ở đây, trong bóng tối, con quái vật chọn địa phủ chờ đợi. Robert, Sienna hỏi vẻ buồn chồn. Loại quái vật nào chứ? Địa phủ, Lang Don nói, có nghĩa là sống bên dưới mặt đất. Lang Don chưa kịp nói tiếp thì có tiếng then cửa rất to vang khắp nhà rửa tội. Lối vào dành cho du khách rõ ràng vừa được mở từ bên ngoài. Cảm ơn rất nhiều, người đàn ông bị phát ban trên mặt nói bằng tiếng Ý. Tay thuyết trình viên của nhà rửa tội lo lắng gật đầu khi đút túi $500 tiền mặt và liếc quanh để đảm bảo không có ai theo dõi. 5 phút thôi đây. Thuyết trình viên nhắc nhở thận trọng, hé cánh cửa vừa được tháo chốt đủ rộng cho người đàn ông bị phát ban lách vào bên trong. Thuyết trình viên đóng cửa lại, nhốt người đó bên trong và chặn kín mọi âm thanh từ bên ngoài. Lúc đầu, tay thuyết trình viên từ chối cảm thông với người đàn ông than vãn đã phải đi tít từ Mỹ tới để cầu nguyện tại nhà sửa tội San Giovanni với hy vọng chữa khỏi căn bệnh ngoài xa quái ác của mình. Nhưng cuối cùng, anh ta tỏ ra cảm thông, dĩ nhiên có sự hậu thuẫn của món quà lót tay trị giá $500 để đổi lấy 5 phút ở một mình trong nhà sửa tội, kèm theo tâm lý càng lúc càng lo ngại rằng người đàn ông chồng sẽ lây bệnh này sẽ đứng bên cạnh mình suốt 3 tiếng nữa cho tới khi nhà sửa tội mở cửa. Giờ đây, khi rón rén đi vào nhà sửa tội hình bát giác, người đàn ông cảm thấy tầm mắt mình như bị thu hút lên trên. Quái quỷ, trần nhà chẳng giống thứ gì ông ta đã từng nhìn thấy. Một con quỷ ba đầu trợn mắt nhìn thẳng xuống ông ta, và ông ta vội đưa mắt nhìn xuống nền nhà. Chỗ này có vẻ vắng người. Họ đi đằng quái nào rồi? Nhìn khắp gian phòng một lượt, mắt ông ta chạm tới bàn thờ chính. Đây là một khối cẩm thạch đồ sộ hình chữ nhật, được bố trí trong một hốc tường, phía sau một rào chắn bằng cột trụ và dây vải để ngăn khách tham quan. Bàn thờ có vẻ là nơi ẩn nấp duy nhất trong toàn bộ gian phòng này. Hơn nữa, một đoạn dây vải lại đang phất phơ nhẹ, như thể nó vừa bị chạm vào. Phía sau bàn thờ, Langdon và Sienna không người im lặng. Họ chỉ kịp có thời gian thu dọn những chiếc khăn và đặt lại bột nước trước khi nhào vào trốn phía sau bàn thờ chính, nhưng vẫn cẩn thận mang theo chiếc mặt nạ người chết. Kế hoạch sẽ ẩn náu tại đây cho tới khi gian phòng toàn khách du lịch. Khi đó, họ sẽ lẹt ra ngoài cùng đám đông. Cánh cửa phía bắc nhà sửa tội đã mở hoàn toàn, ít nhất một lúc, bởi vì Langdon nghe thấy những âm thanh vọng lại từ quảng trường. Nhưng sau đó, cánh cửa lại được đóng lại rất đột ngột, và tất cả lại chìm vào im ắng. Giờ đây, khi đã im ắng trở lại, Langdon nghe thấy những tiếng bước chân di chuyển trên sàn đá. Một thuyết trình viên chăng? Kiểm tra phòng trước khi mở cửa đón du khách chăng? Anh không còn đủ thời gian để tắt ngọn đèn rọi phía trên bồn sửa tội, và tự hỏi liệu vì thuyết trình viên này có nhận ra không? Rõ ràng là không. Tiếng bước chân di chuyển mạnh mẽ về hướng họ, dừng lại trước bàn thờ, chỗ đoạn dây Langdon và Sienna vừa nhảy qua. Im lặng kéo dài. Robert, là tôi đây. Một giọng đàn ông đầy giận dữ vang lên. Tôi biết anh đã trở lại đó. Chui ngay ra đây và giải thích xem.